Chương 21. Người Pháp có câu: muốn giết con chó, hãy đổ cho nó có bệnh dại. Thoạt nhìn có vẻ sự đổ vấy cho đối thủ tội âm mưu đảo chính là kế hay, nhưng xét kỹ thì nó không vẹn toàn. Trong bối cảnh cuộc đấu tranh giữa hai đường lối, nếu như có một âm mưu đảo chính, ắt người ta phải nghĩ tới bàn tay của nước ngoài. Trung Quốc không đảo chính một chính quyền thân hữu, nước ngoài đây chỉ có thể là Liên Xô. Một vụ vu vạ có thể gây ra rắc rối to với nước đang là nguồn viện trợ lớn nhất cho cuộc kháng chiến chống Mỹ. Không ai biết trước được Liên Xô sẽ phản ứng như thế nào, cho nên khi đặt vấn đề có âm mưu đảo chính do Liên Xô xúi dục, Lê Duẩn và Lê Đức Thọ về thực chất đã cả gan đặt vận mệnh đất nước lên chiếu bạc. Hơn nữa, họ còn coi thường ý dân. Lẽ ra họ phải biết, mà có lẽ họ biết nhưng không thèm quan tâm, rằng mô hình xã hội trại lính kiểu Trung Quốc chưa bao giờ là hấp dẫn đối với nhân dân Việt Nam. Tuyên bố xử lý nội bộ đối với nhóm xét lại chống đảng là việc không có chủ định trước. Nó là cái được nghĩ ra trong lúc bấn để đối phó với dư luận. Không một nhà cầm quyền nào coi âm mưu đảo chính là chuyện vặt. Cách nói xử lý nội bộ cũng là vô duyên. Tất cả đều tầm phào như chuyện con nít, nhưng hậu quả của nó thì lại không tầm phào một chút nào. Âm mưu dựng vụ không phải bắt đầu cùng với vụ bắt bớ. Nó được nghĩ đến từ lâu, nhưng nghĩ chưa có được chính, cho nên làm được tới đâu thì hay tới đó. Chỉ nhìn vấn đề theo cách ấy, ta mới hiểu vì sao tin đồn Nikita Khrushchev gửi thư riêng cho Võ Nguyên Giáp được loan truyền từ mấy năm trước. Trong bối cảnh quốc tế hồi ấy, một bức thơ như thế, nếu nó có thật, phải được hiểu là sự khuyến khích, là lời cam kết ủng hộ tướng Giáp trong mọi hành động, không trừ cả việc lật đổ chính quyền. Chú thích 1. Tôi đã nhận xét trong một đoạn trên rằng, trong thời gian ấy, những người bị coi là thuộc nhóm xét lại hiện đại chống đảng không hề hướng về tướng Giáp, về đường lối đối ngoại, thậm chí họ còn ủng hộ Lê Duẩn, tin tưởng ở lập trường trung dung mà ngoài miệng ông ta đã tuyên bố. Đổ cho họ về phe tướng Giáp cùng với tướng Giáp mưu mô lật đổ là hết sức bậy bạ, là nói lấy được. Sau khi ra tù, tôi được biết hồi ấy phần lớn dư luận cho rằng Lê Duẩn và Lê Đức Thọ đồng tình dựng ra cái vụ này. Nhưng cũng có người nói Lê Duẩn bị lừa. Lê Duẩn trong gà quá cốt rằng ông ta bị đánh lạc hướng, mà kẻ đánh lạc hướng Lê Duẩn chủ trương vụ trấn áp không phải ai khác là Lê Đức Thọ. Những người binh vực Lê Duẩn nói rằng hồi ấy còn đang bận bịu với đại sự, ông ta đang rắp ranh trở thành lý thuyết gia Marxist, nếu không đạt được cỡ quốc tế thì cũng cỡ khu vực. Luận điểm ở các nước không có giai cấp vô sản hoặc giai cấp vô sản chưa hình thành cũng có thể thành lập chính đảng Marxist-Leninist ra đời cùng một lúc với các chủ thuyết ba dòng thác cách mạng. Làm chủ tập thể là trong giai đoạn ấy có thể là như thế. Ngành tuyên truyền hồi ấy bơm Lê Duẩn lên hết mức. Đồng thời, trong một cuộc hội đàm Việt Xô, Lê Duẩn đã đập bàn quát mắng Khrushchev. Tôi hỏi Khamidulin Rashid. Chú thích 2 thì Rashid cười, nói rằng làm gì có chuyện đó, chính anh dịch trong cuộc hội đàm ấy mà. Chưa hết, người của Thọ nói Thọ có đủ bằng chứng rằng chính đại sứ Liên Xô Shcherbakov đứng ở đằng sau cuộc đảo chính bất thành. Chú thích 3. Tôi không tin Liên Xô có ý muốn can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Đại hội 20 trước hết là công việc của những người Cộng sản Liên Xô. Chống sùng bái cá nhân Stalin cũng là công việc của Đảng Cộng sản Liên Xô, chứ không nhằm chống sự trùng bái, sùng bái lãnh tụ ở các nước khác. Phản ứng dây chuyền trong việc chống sùng bái cá nhân là phản ứng đương nhiên, được cổ vũ bởi sự kiện Đại hội 20 mà thôi. Trong những năm 60, Liên Xô có đủ chuyện trong nhà để mà đau đầu. Việc tra hỏi ngày ngà về âm mưu đảo chính kéo dài cả tháng. Tôi phát mệt với những câu hỏi của Huỳnh Ngự. Thế rồi lại thấy im, tưởng đến đó là xong, nhưng không phải. Đùng một cái, Huynh Ngự quay lại với đề tài cũ. Giữa một buổi hỏi cung bình thường, y bỗng nổi cơn quát nạt ầm ĩ. Khi quát tháo, giọng y bốc cao the thé như giọng một tên lại cái: "Anh còn muốn ở quả lò này tới bao lâu nữa hử? Tôi đã hết kiên nhẫn với anh rồi. Tôi tưởng đâu anh đã hiểu ra tội lỗi của anh trước đảng, anh sẽ thành khẩn mà khai báo. Hóa ra là không phải. Anh vẫn chó đèn giữ mực, vẫn ngoan cố không muốn về nhà nữa hử? Chào ôi, quát thì quát, anh chàng thư lại này vẫn còn ảo tưởng có thể thi đổ tôi bằng một cái bong bóng xà phong. Y muốn tôi nghĩ y cáo với tôi chỉ vì trên nóng lòng, nóng ruột muốn thả tôi lắm rồi. Còn tôi thì lại quá ngu ngốc nên không chịu hiểu, cứ trơ trơ như gỗ. Huỳnh Ngự có cái dễ thương của y. Trong những ngày lao đao nhất của tôi, thỉnh thoảng y lại cho tôi một trận cười. Tôi chỉ có thể nói sự thật, và chỉ có sự thật mà thôi. Nếu tôi nhớ không lầm, chính bác đã nhiều lần nói với tôi rằng đảng không đòi hỏi gì hơn ở tôi ngoài sự thật. Đừng có chơi chữ với tôi, có hiểu chưa? Huỳnh Ngự vỗ mạnh xuống bàn. Cái vỗ của y quá yếu, nó gây ra thành một tiếng bẹt thảm hại. Tôi đi guốc trong bụng các anh đó. Đừng có thấy đảng đối xử tử tế với anh mà tưởng bở. Tưởng đảng buộc phải nương nhẹ, còn kiên nể bọn xét lại hiện đại quốc tế là lầm to. Lực lượng Marxist-Leninist trên thế giới là vô địch, anh có hiểu chưa? Vô địch. Sự thật, một khi anh đã không chịu thừa nhận những lỗi lầm của mình, thì cái sự thật của anh chẳng bao giờ giống được sự thật của đảng. Mà chỉ có sự thật của đảng mới là sự thật, là chân lý. Cái sự thật của anh ấy à, nó không đáng giá một đồng xu keng. Tôi nổi khùng, nếu chỉ có sự thật của đảng mới được các anh coi là sự thật, thì hà tất các anh phải hỏi tôi làm gì cho mất thời gian. Các anh cứ việc viết cái sự thật ra mà lưu loa rằng tôi đã thú nhận. Mà có lẽ các anh đã lưu loa với mọi người như thế rồi. Bây giờ các anh muốn tôi tự tay viết, tự tay ký để chìa ra làm bằng chứng có đúng không? Đừng hòng. Bên cạnh Huỳnh Ngự có thêm một người lạ mặt. Đó là một người đứng tuổi tầm thứ, với cặp mắt thông minh trên gương mặt sáng sủa của một trí thức thành thị. Anh ta lẳng lặng theo dõi cuộc đấu khẩu, không tỏ ra thái độ rõ ràng. Thế thì để tôi nói cho anh hay cái sự thật đáng biết về anh. Huỳnh Ngự gầm lên. Anh là một tên gián điệp của bọn xét lại. Huỳnh Ngự, giúp tôi bình tĩnh trở lại. Tiếng gầm của con mèo làm tôi bật cười. Sao? Anh nói cái gì? Tôi không hiểu. Thật mà, tôi không hiểu khái niệm này. Ra còn có một tội danh như anh nói kia đấy. Thường trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, người ta nói tới tội làm gián điệp cho một quốc gia khác, chứ không ai nói gián điệp cho bọn này bọn kia cả. Anh muốn nói cho rõ hơn hả? Được, tôi sẽ nói rõ. Anh là gián điệp của bọn xét lại hiện đại Liên Xô. Anh làm gián điệp cho Liên Xô. Thế nào, anh có đủ can đảm nhận tội đó hay không? Hay cái nớ cũng không phải là sự thật của anh? Cơ quan an ninh đã có đủ bằng chứng. Chính thằng Rashid đã thú nhận là tại phòng này này, cả thằng thầy của nó nữa, thằng Seth Bakov. Bọn xét lại Liên Xô đã phải xin lỗi vì thọc tay vào công việc nội bộ của Việt Nam. Các anh ngu dốt không có biết, chứ cơ quan an ninh Việt Nam họ biết hết mọi âm mưu của bọn xấu người nước ngoài. Lần này đến cả tên trùm lật đổ Mikoan cũng phải rợn tóc gáy. Chúng nó đều không ngờ. Tôi muốn cười phá lên. Ghê chưa? Cái bọn tiểu quỷ bây giờ nhảy bàn độc, nhổ bọt vào những đấng bậc mà trước mặt họ thì chúng khúm núm. Anh không tin? Anh muốn biết bằng chứng ư? Sao lại không tin? Tôi cười vui vẻ. Tôi tin lắm chứ. Tôi tin rằng cơ quan an ninh phải có bằng chứng trong tay thì mới dám nói như thế. Còn bằng chứng ấy thế nào lại là chuyện khác. Trong những việc hệ trọng thế này, tôi đâu thể sưng sưng nói ra cho sướng miệng mà được. Những lời buộc tội không dựa trên bằng cớ xác đáng có thể dẫn tới những hậu quả tai hại, vì chúng nó liên quan tới một quốc gia trước hay vốn không phải thù địch, hơn nữa lại là một nước anh em viện trợ cho ta nhiều hơn bất cứ nước nào khác. Huỳnh Ngự chồm tới, ghé sát vào mặt tôi. Lòng trắng của mắt đỏ, mắt y đỏ ngầu, văng lên những tia máu. Tức giận không làm cho mắt y đỏ cạch như thế. Tôi nghĩ, thôi chết, y lại bị nhiễm dịch đau mắt đỏ nữa rồi. Nạn dịch ghê gớm hoành hành dữ dội từ mấy tháng trước. Tôi cũng đã bị, những trận dịch đã tắt, không hiểu sao y lại còn bị mắc. Lẽ ra, y không nên ở đây lý sự lằng nhằng với tôi, mà đến khám ở viện mắt. Được, tôi sẽ cho anh biết những bằng chứng ấy, ngay bây giờ, ngay lập tức. Y rít lên, chỉ vì đã nhân đạo khoan dung cho những đứa con lầm đường lạc lối, nên tôi mới kiên nhẫn làm việc với anh mà thôi. Có nghĩa là nếu đảng không khoan dung thì tôi đã bị bắn bỏ rồi. Tôi phải hiểu như thế chứ gì. Nè, đừng có chọc giận tôi nghe không. Sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn của nó. Nhân tiện tôi cũng nói cho anh hay, không phải vô cớ đảng lệnh cho bắt anh ở giữa đường đâu. Tôi không hiểu bắt giữa đường hay bắt tại nhà thì có khác cái gì nhau. Bắt ở đâu thì cũng gọi là bắt. Hẳn phải có lý do nào đó khiến đảng phải dùng cách bắt cóc. Anh Lâm, Huỳnh Ngự lững lờ, cái đó có nguyên nhân của nó, mà nguyên nhân ấy không nằm ngoài lòng tốt của đảng đối với gia đình anh. Anh cứ nghĩ kỹ đi rồi khắc hiểu. Chú thích 4. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn, lượng bao dung và tình thương rộng lớn mà đảng đã dành cho gia đình chúng tôi. Tôi cố ý chọn những từ ngữ khách sáo nhất để có thể mai mỉ nhiều nhất. Nhưng với tư cách người bị buộc tội, tôi cũng muốn biết những bằng chứng kết tội của mình. Biết đâu đấy, những bằng chứng ấy lại là ngụy tạo do những tên bất lương cung cấp cho đảng nhằm mục đích tấn công hay sao? Đừng có láo! Vừa dịu giọng được vài phút thì Huỳnh Ngự lại sừng cồ. Anh bảo ai là bất lương? Anh bảo ai tấn công? Những kẻ chạy theo thành tích bằng bất cứ giá nào ấy? Chẳng lẽ trong hàng ngũ cách mạng hết sạch những tên cơ hội rồi hay sao? Huỳnh Ngự ngớ ra một giây. Trong các tài liệu tuyên huấn đảng không ngớt chửi rủa bọn cơ hội. Tôi có chửi bọn cơ hội cũng là chửi phụ họa theo đảng mà thôi. Người đàn ông ngấn mặt lên nhìn tôi. Được, lúc này tôi không thèm đôi co với anh cái chuyện đó, để đó sao? Chứ anh trả lời tôi, ngày nớ, giờ nớ. Y dở sổ tay và đọc rõ ngày giờ với vẻ đắc ý. Anh gặp thằng Rashid tại quán An Thái kế bên rạp tháng 8, chú thích 5, để bàn cái chuyện chi? Anh có chối rằng anh không gặp hắn hay không? Việc gì tôi phải chối? Tôi nhún vai. Chẳng lẽ tôi lại không được phép gặp gỡ bạn bè là công dân một nước anh em hay sao? Không được phép, đảng đã nghiêm cấm tiếp xúc với người nước ngoài. Rất tiếc, tôi chưa được biết đảng ra một sắc lệnh như thế. Anh xỏ lá hả? Huỳnh Ngự dặn chân lên quát. Đừng tưởng tôi không hiểu cái lối xỏ lá của anh. Đảng không bao giờ ra sắc lệnh, nhưng đảng là đảng lãnh đạo, đảng quyết và nhà nước thực hiện. Kể cả sắc lệnh của nhà nước, xin lỗi của quốc hội, tôi cũng chưa được đọc. Không phải sắc lệnh mà đó là chỉ thị. Huỳnh Ngự nhăn nhó, nó đã được phổ biến đến từng cơ quan. Tôi hiểu rồi, chỉ thị này là chỉ thị mật, không được đăng báo, nếu đăng tôi đã biết. Không thấy cơ quan tôi nói gì về cái chuyện này, mà cũng có thể khi chỉ thị được phổ biến thì tôi lại không có mặt ở tòa soạn. Chả là tôi thường xuyên đi công tác địa phương. Tất nhiên, tôi biết cái chỉ thị mật sặc mùi bế quan tỏa cảng của Phạm Văn Đồng. Cái chỉ thị nhà quê này làm cho những người trước kia học tại Liên Xô và các nước Đông Âu phải chạy trốn. Các bạn học cũ khi vô tình chạm trán họ ở trên đường phố Hà Nội. Tôi trở lại vấn đề. Anh gặp Rashid bàn những chuyện chi? Cách của Huỳnh Ngự là thế. Vừa mới quát nạt phút trước thì phút sau, y lại chuyển ngay sang cái giọng bình thường để quay lại với câu hỏi bỏ dở. Bàn chuyện gì? Tôi nhún vai. Chúng tôi chẳng bàn cái chuyện gì hết. Anh nói dối. Nếu cái gì tôi nói cũng bị coi là nói dối thì còn nói nữa để làm gì? Vô ích. Được, anh nói gì cũng được, tôi sẽ nghe. Tất nhiên là bên ly cà phê chúng tôi cũng nói chuyện tào lao, không thể không có chuyện đó được. Nhưng đó là chuyện trời đất nắng mưa, không đáng kể ra đây. Tôi cũng muốn nghe cả những chuyện nớ. Được thôi, đại loại tôi hỏi thăm Rashid về các bạn cũ. Chả là chúng tôi có những người bạn chung. Rồi chi nữa? Chuyện mấy năm nay Moscow xây dựng thêm nhiều. Rashid nói bây giờ tôi sang chắc sẽ không nhận ra nơi tôi ở chỗ cũ. Huỳnh Ngự cười nửa miệng. Có vậy thôi ư? Đáng tiếc hôm ấy chúng tôi lại chẳng có chuyện gì khác. Tôi biết hôm ấy có cá chìm đi theo. Khi tôi và Rashid ngồi trong quán cà phê, chúng nó cứ lảng vảng ở bên ngoài. Ở vị trí đó, chúng không thể nghe được chúng tôi nói gì với nhau. Giả định rằng chúng nó có biết tiếng Nga. Để có thể nghe lén ở khoảng cách xa, bọn cá chìm phải được trang bị tốt. Nhưng cái đám phái khiển, chú thích sáo, được chọn từ những mối quan hệ huyết thống của gia đình Hoàng, chỉ thạo buôn lậu chứ ra nước ngoài, chẳng những đã không thu thập được tin tức tình báo cần thiết, mà còn không mua sắm được phương tiện hiện đại cần cho hoạt động nghiệp vụ. Điều này giải thích vì sao về sau này Trần Quốc Hoàng mất 2 năm không bàn giao nổi công tác tình báo cho bộ trưởng mới Phạm Hùng. Lịch sử còn ghi nhận thêm hai sự kiện đáng xấu hổ cho Hoàng. Đó là khi quân Pol Pot vượt biên giới Tây Nam đánh vào Tây Ninh, khi quân Trung Quốc tràn qua biên giới phía Bắc. Trong cả hai biến cố lớn, ngành an ninh đã không báo trước được cho Trung ương lấy một ngày. Tôi lấy làm tiếc đã không kể cho Quỳnh Ngự nghe cái câu chuyện giữa tôi và Rashid. Y không đủ trí tuệ để hiểu được sự thật. Tính đinh ninh cố chấp làm cho y mù lòa. Câu chuyện hôm ấy đáng được kể lại ở đây vì nó liên quan tới cái gọi là tình quốc tế vô sản. Rashid hỏi ý kiến tôi về một số yêu cầu viện trợ đang làm cho anh băn khoăn. Chẳng hạn phía Việt Nam đưa ra một con số tổn thất về phương tiện vận tải quá lớn. Theo thỏa thuận, Liên Xô phải đảm bảo cho Việt Nam một số đầu xe hoạt động trên chiến trường Nam Bắc. Mỹ bắn hỏng bao nhiêu thì phải lập tức bù lại bấy nhiêu cho đủ. Cầu cũng vậy, Mỹ đã đánh gục cầu nào là phải có ngay sắt thép để lắp lại ngay lập tức, để bảo đảm vận chuyển bộ đội và súng đạn cho chiến trường. Theo tinh thần này, Việt Nam yêu cầu Liên Xô cung cấp một số lượng thép cầu quá lớn. Tính theo loại có kết cấu trung bình thì đủ để xây dựng một cây cầu có chiều dài tổng cộng 80 km. Rashid nói, nhiều quá. Của cải Liên Xô đâu phải là vô tận, cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được. Tôi không biết sẽ phải giải thích với chính phủ tôi ra sao đây, mà đó là công việc tôi phải làm. Tôi hiểu con số nó không khiêm tốn, nhưng trong tôi tư tưởng bản vị thắng lẽ công bằng. Tôi không muốn Liên Xô giảm số sắt thép viện trợ. Nếu chỉ nói riêng về cầu thì quả có quá đáng. Tôi trả lời, trong con số này chắc người ta đã tính gộp cả những nhu cầu khác thuộc cầu đường, chẳng hạn làm thanh chắn cho các đường ngầm qua suối, làm bông tông. Chú thích 7. Việt Nam cậu biết đấy, có quá nhiều sông suối. Rashid vốn nhiệt tình với Việt Nam, anh gật gù rồi nói, có thể là tôi nói có lý. Câu chuyện hôm đó chỉ có thế, nhưng có nói ra với Huỳnh Ngự thì cũng vô ích. Trong khói óc bã đầu của y, những người Xô Viết có mặt tại Hà Nội đều là những tên xét lại hiện đại, những tên địch, và y đang vênh vang tự hào về chiến thắng của quan thầy y trong cuộc chiến tưởng tượng. Ở đây kể cũng nên mở ngoặc đơn để nói về một sự bất công. Dư luận thế giới nói nhiều về những mưu toan bá quyền của Liên Xô. Người ta dẫn ra các thí dụ về việc Liên Xô hy sinh một số nước láng giềng như Tiệp Khắc, Ba Lan trong Thế chiến thứ hai, việc can thiệp vào nội bộ các nước Đông Âu để đàn áp những cuộc nổi dậy của dân chúng tại các nước đó, tham gia cuộc chiến dai dẳng tại Afghanistan, chú thích 8, can thiệp vào cuộc chiến tại Việt Nam, Angola. Những việc đó có thật, nhưng bên cạnh và bên trong những toan tính vị kỷ của các nhà lãnh đạo Xô Viết còn có một sự thật khác bị cố tình không nhắc tới, nhất là sau khi Liên Xô tan rã. Sự thật đó là trong những người Xô Viết bình thường có thật một niềm tin ở tinh thần quốc tế vô sản. Họ tự hào thực hiện nghĩa vụ người cộng sản đối với phong trào giải phóng dân tộc với nhân loại. Vì một chủ nghĩa bá quyền Xô Viết mà phủ nhận công lao của các chiến sĩ Hồng quân đã hy sinh mạng sống để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít là vô ơn. Cũng như vậy, không thể vì những mưu toan của một Lê Duẩn, một Lê Đức Thọ mà xóa sạch những hy sinh các chiến sĩ Việt Nam trong cuộc chiến chống bọn diệt chủng Pol Pot. Trong chuyện này, quốc vương Sihanouk có công bằng hơn những người căm thù bất cứ cái gì gọi là cộng sản. Mặc dầu không bằng lòng chính quyền Hà Nội, trong nhiều vấn đề ông vẫn ghi nhận sự thật là nếu không có người Việt Nam thì thảm họa diệt chủng ở Campuchia còn lớn hơn nhiều. Những vấn đề lịch sử thường rất phức tạp, không thể suy nghĩ theo cách đơn giản. Có, không có, phải, không phải, mô hình xã hội chủ nghĩa hiện tồn, sự xuất hiện cũng như sự tan rã của nó, để lại cho nhân loại nhiều điều suy ngẫm, ước mơ về một xã hội công bằng, trong tình thương yêu không mất đi, cùng với sự mất đi của một mô hình. Chủ nghĩa cộng sản với tư cách một ước mơ sẽ còn tồn tại, loại ra ngoài những hành động tàn bạo xảy ra trong điều kiện với những thành quả cách mạng bị tước đoạt. Xã hội mang tên cộng sản với ý nghĩ một xã hội tự do và công bằng, không còn cảnh người bóc lột người, bốn biển là anh em. Chẳng lẽ không phải và không được phép là một xã hội mong muốn? Nhưng thôi, ta hãy quay lại với cuộc khẩu chiến của tôi trong quả lò. Quỳnh Ngự đi đi lại lại một lát, rồi đột ngột dừng bên cạnh tôi ngọt nhạt. Tôi hiểu, anh muốn tôi phải chìa bằng chứng ra, rồi mới chịu nói hết, chớ gì? Nè, cái đó, tôi báo trước cho anh biết, chỉ có hại cho anh, chứ không có lợi cho anh đâu. Anh không tin hử? Anh coi thường đối thủ của mình hơi nhiều đó. Bây giờ đã là năm 1967 rồi, đâu có còn là năm 1945. Ngành an ninh của ta đã lớn mạnh, anh thấy đó. Cho dù anh có được chúng nó huấn luyện kỹ tới mấy, kết cục anh vẫn thua tụi tôi như thường. Thì ra trong cái đầu cằn cỗi của y, trường đại học điện ảnh Moscow một lần nữa lại nổi lên như một trung tâm huấn luyện tình báo. Chẳng thế mà y cứ hỏi đi hỏi lại về chương trình học ở trường này, bắt tôi phải nói cho kỹ, bắt tôi phải viết về từng môn học, về từng giáo sư. Tôi hiểu, bằng những câu hỏi triền miên, Huỳnh Ngự muốn tôi bị rối trí, lộ ra những cái không nhất quán để y thọc sâu, khai thác tiếp. Tự nhiên tôi cảm thấy mệt. Có lẽ do huyết áp tụt, tôi mắc một chứng áp huyết thấp, nhưng chẳng bao giờ tôi tìm cách chữa nó vì tôi còn trẻ, bệnh tật chưa làm phiền tôi bao nhiêu. Cái mệt mỏi bất thần ập đến làm tôi không muốn kéo dài cái cuộc đấu khẩu. Tôi chán ngán cúi xuống, im lặng tràn ngập khắp căn phòng. Không nhìn lên, tôi nghe Quỳnh Ngữ cao giọng: "Bây giờ anh còn muốn cãi nữa hay không? Tôi sẵn sàng nghe anh cãi. Còn cái sự thật nào nữa thì đưa ra đây coi thử." "Tôi chẳng cần phải dối anh làm chi. Tôi nói có bằng chứng là tôi có bằng chứng đủ cả. Muốn hình chụp thì có hình chụp, muốn băng ghi âm có băng ghi âm. Nào, chứ anh muốn coi hay muốn nghe? Hay là anh muốn cả hai?" "Tôi chẳng muốn gì hết. Tôi chỉ muốn có một phép màu nào đó giúp cho tôi biến khỏi cái nơi này, để khỏi phải thêm nghe thêm những lời xuẩn ngốc của một tên mắc chứng chuyên chính cuồng." Huỳnh Ngự tưởng đã chế ngự được tôi, y vênh vang như một kỵ sĩ cuối cùng đã thuần phục được một con ngựa bất kham. "Có như vậy chứ?" y thở phào. "Chẳng lẽ anh cứ ngoan cố mãi? Ý tưởng tôi gục rồi, tôi sẽ nhận cái tội y muốn tôi nhận. Ai cũng biết rằng đối với nhà cầm quyền ngoài, cái tội tuyên truyền chống chế độ mơ hồ cũng chỉ còn có cái tội làm gián điệp cho nước ngoài là tiện lợi hơn cả. Chẳng cần phải vất vả chứng minh, cứ có lời nhận tội là đủ, là đã có thể mang tội nhân để đem ra xử rồi." Tôi không được trực tiếp nghe những thông báo nội bộ của Lê Đức Thọ, Văn Cao dự họp đảng ở Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật, được nghe phổ biến về những thông báo trên. Anh kể lại cho tôi không những nội dung mà cả cách dùng từ ngữ trong những thông báo nọ. Chúng là sự sáng tạo ở cấp độ cao lối, nói mơ hồ, tạo ra những khoảng không bao la cho sự hiểu ngầm. Trong thông báo số 1, Lê Đức Thọ nói rằng đảng chứ không phải nhà nước đã quyết định bắt giam một số tên cầm đầu của một nhóm phản bội. Bản thông báo kêu gọi những ai có liên hệ với nhóm này đến báo cáo với ban tổ chức trung ương đảng, hãy mau mau lập công hỡi các đồng chí. Thông báo số 2 có vẻ cụ thể hơn. Lê Đức Thọ cho trích một số lời thú tội của những người bị bắt, nhận có liên hệ với người nước ngoài, lạy lục van xin đảng khoan thứ. Sự bịa đặt quá lố, làm cho mẹ tôi phải kêu lên. Cái bọn mất dạy, bố của các con không bao giờ nói những lời hèn hạ như thế. Các con chớ tin lời của chúng nó. Mặc kệ Huỳnh Ngự nỉ non, tôi ngồi im. Cơn buồn ngủ ập đến, làm cho tôi ngáp chảy ra nước mắt. Huỳnh Ngự lại hiểu sự im lặng của tôi theo nghĩa khác. Chừ anh hiểu cả rồi chứ, có hiểu thiệt chứ? Vâng vâng, tôi đã hiểu. Tôi ngán ngẩm đáp và nghe thấy y cười ré lên trong đầu của tôi. Thằng đần, tôi rủa thầm. Từ khi vào tù tôi thích nói những câu hai nghĩa. Tôi nói hiểu là theo cách của tôi, không phải là theo cách của y. Huỳnh Ngự tự thưởng cho mình một điếu Điện Biên bao bạc. Tôi biết chứ. Chẳng chống thì chày, anh cũng sẽ hiểu ra. Ngoan cố là vô ích, bởi vì đảng đã biết tất, biết từng hành động sai trái của anh, bởi vì tai mắt của đảng ở khắp mọi nơi. Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Đảng là Chúa Trời ở khắp mọi nơi, thông biết hết mọi sự. Đảng là Phật nghìn tai nghìn mắt, đảng quyền lực vô biên. Đảng còn hỏi anh là để cho anh có cơ hội phản tỉnh, để cho anh do đào sâu suy nghĩ mà hiểu thấu lỗi lầm, rồi tự mình trình bày với đảng. Thành khẩn khai báo là thước đo lòng trung thành với đảng. Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại. Tội nghiệp cho Huỳnh Ngự, y quá vội sung sướng. Mừng cho anh hôm nay đã vượt qua được bản thân để thú nhận tội lỗi của mình với đảng. Y độ lượng mỉm cười, đặt tay lên vai tôi. Xét cho cùng cũng chẳng còn con đường nào khác. Vả lại anh theo đảng từng ấy năm, được đảng giáo dục dạy dỗ, chẳng lý nào anh lại không tiếp thu được điều chi. Trong thời gian tới, tôi hy vọng anh sẽ tiếp tục khai báo với đảng những chi mà bọn xấu người nước ngoài mưu toan gây hại cho nước ta. Tôi ghê tởm, cảm thấy trên vai mình cái chất nhầy trên da của cái loài bò sát. Để Huỳnh Ngự không nhận thấy mặt tôi nhăn nhó, tôi lý nhí đáp một câu không rõ. Bác Ngự ạ, cảm ơn bác đã chí tình khuyên răn. Nhưng, Huỳnh Ngự chững lại. Còn nhưng cái chi? Thế này tôi sẵn sàng nhận tội trước đảng. Tôi cố ý nói chậm từng tiếng một bằng một chất giọng thật điềm đạm. Bởi vì thú thật, cái mà đảng coi là tội thì trong quan niệm của tôi, không, xin bác đừng ngắt lời, xin hãy nghe tôi đã. Huỳnh Ngự nuốt nước bọt, y nhìn xoáy vào mắt tôi. Nói đi, đừng có vòng vo tam quốc nữa. Tôi sẵn sàng nhận tội làm tình báo cho Liên Xô. Tốt tốt, Huỳnh Ngự phán. Bởi vì trong khái niệm của đảng, tôi đã dại dột mắt vào cái tội đó. Tốt, tôi nhận còn vì một lẽ nữa. Tôi coi sự được đứng trong hàng ngũ với các chiến sĩ tình báo Xô Viết, đó là một vinh dự. Vâng, đúng như thế. Tôi coi là vinh dự. Với tôi, không có cách nhìn khác. Những chiến sĩ tình báo Xô Viết đã lập chiến công to lớn trong cuộc chiến đấu của loài người chống họa phát xít. Họ xả thân vì quyền sống của nhân loại. Họ ngã xuống như những anh hùng. Nhưng nếu tôi không nhận mình là người trong hàng ngũ của những người anh hùng ấy, mặc dầu lòng tốt và sự khó nhọc của bác, thì xin bác đừng có giận. Ở đây không phải là chuyện chạy tội, hoặc giả tôi cũng không dũng cảm nhận việc mình làm. Nguyên nhân ở đây là khác. Tôi là một con gà lương thiện, không thích được cắm lông cong. Tôi đứng lên tỏ ý cuộc nói chuyện đến đây đã chấm dứt. Huỳnh Ngự trợn mắt, đờ đẫn nhìn tôi. Ý không chờ đợi một sự phản ứng đầy miệt thị như thế. Người của bộ máy chuyên chính vô sản, quen đè bẹp mọi kẻ thù bàng hoàng trước một tên tù non choẹt, nhưng không thể bẻ gãy. Người đàn ông mỉm cười, hoặc tôi có cảm tưởng là anh ta đang mỉm cười. Huỳnh Ngự run bắn lên, trong cơn tức giận ập tới không tìm được lời đối đáp. Y còn tức giận hơn nữa vì trong phút ấy, y không chỉ mất mặt với mình tôi, sự mất mặt lần này lại diễn ra trước thuộc cấp. đưa hắn vô trở lại Salim. Y hét lên trở lại nguyên hình. Hắn muốn chết rụt xương trong quả lò ni thì cứ cho hắn được tội nguyện, không có nương nhẹ gì với hắn hết. Từ mai các anh cứ cắt hết cho tôi, cắt hết. Vơ vội vã những tài liệu trên bàn, những ngón tay nhợt nhạt rung lên, y nhét tất cả vào trong cặp rồi đùng đùng bỏ ra ngoài. Còn lại người đàn ông và tôi giữ nguyên nụ cười khó hiểu trên môi. Anh ta lững thững đưa tôi đi qua sân hỏa lò vắng vẻ tới cái tiền phòng. Từ đó tôi trút bỏ áo quần đời thường để bước vào cuộc sống tù ngục. Sau buổi làm việc không vui vẻ ấy, cái bánh mì bộ tuyệt trần cũng vĩnh viễn ra đi. Cái chữ cắt hớt của Huỳnh Ngự té ra có nghĩa là như vậy. Thành không oán tôi về sự ra đi đột ngột của cái bánh mì đáng yêu. Anh an ủi tôi, cậu lại gây gỗ với họ rồi. Thời tiết quả lò thay đổi như thế này là chuyện thường, đừng có ngạc nhiên mà cũng đừng có lo lắng. Giải thích chú thích. Chú thích 1. Trong hồi ký của mình, ông Khrushchev không hề nói tới một mối quan hệ riêng nào với ông Võ Nguyên Giáp. Ông cũng chẳng đá động gì đến một bức thư nào gửi cho đại tướng Võ Nguyên Giáp. Võ Nguyên Giáp trong những hồi ký lẻ tẻ của ông cũng không thấy nói tới một bức thư nào như thế. Trong cái chuyện bịa ra bức thư này, chủ yếu cho nó chạy trong luồng dư luận ngồi lê đôi mắt ác ý của Lê Duẩn và Lê Đức Thọ là rõ ràng. Chú thích 2, bí thư thứ hai đại sứ quán Liên Xô tại Việt Nam vào những năm 60, sau Khamidulin Rashid giữ chức đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên Xô tại Phnom Penh, rồi đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên Xô, rồi đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Hà Nội. Chú thích 3, mãi tới hội nghị trung ương lần thứ 20 khóa 3 tháng 1 năm 1972, trung ương đảng mới có kết luận về nhóm xét lại hiện đại như sau: đây là một vụ án rất nghiêm trọng, có mục đích, có biện pháp tiến hành nhằm lật đổ cơ quan lãnh đạo của đảng, đồng thời họ tổ chức hoạt động tình báo cho nước ngoài và được nước ngoài chỉ đạo chặt chẽ, trích nghị quyết số 219A ra ngày 27 tháng 1 năm 1972, tôi gạch dưới VTH. Như vậy là hơn 4 năm sau khi bắt người, Lê Đức Thọ mới lợi dụng trung ương tuyên bố tội trạng, mà là tội trạng bịa đặt, cũng không nói tới đảo chính nữa, chỉ nói tới lật đổ ban lãnh đạo đảng mà thôi. Chú thích 4, cho đến nay tôi vẫn còn bán tính bán nghi, rất có thể hồi ấy Lê Đức Thọ không chủ trương bắt tôi thật, mà chỉ định là bắt dọa mà thôi. Thế mới biết Thọ tùy tiện đến mức nào trong việc đối xử với công dân. Chú thích 5, rạp Majestic cũ. Chú thích 6, tình báo viên được cử ra nước ngoài dưới những vỏ bọc khác nhau để thực hiện nhiệm vụ. Chú thích 7, giao phép làm cầu qua sông suối. Chú thích 8, trong những năm 1979, năm 1989, Liên Xô đã mang quân chiếm đóng Afghanistan. Con số được công bố là 118.000 lính. Theo yêu cầu của nước bạn để ủng hộ chính quyền thân Liên Xô, với những nhân vật lãnh đạo được lần lượt dựng lên và trút bỏ.